Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về của bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc có tiêu đề Bệnh trầm cảm của con gái tôi đã khỏi. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công tại Ireland tổ chức meeting và diễu hành để ủng hộ 384 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Ireland đã tổ chức một cuộc diễu hành và lễ meeting tại thủ đô Dublin để ủng hộ 384 triệu công dân Trung Quốc đã từ bỏ tư cách thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Thượng nghị sĩ David Norris đã gửi thư biểu thị sự ủng hộ của ông đối với sự kiện này. Mặc dù còn một tháng nữa mới gỡ bỏ hết các hạn chế về giãn cách xã hội do COVID, nhưng nhiều người Ireland đã đi dạo trên các con phố và nhiều người đã dừng lại để xem cuộc diễu hành. Họ đọc thông điệp về phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trên biểu ngữ. Một số người vẫy tay và giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ. Khán giả khen ngợi cuộc diễu hành rằng các bạn đã làm một việc tuyệt vời. Chúng tôi khâm phục các bạn. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sau cuộc diễu hành là lễ meeting diễn ra bên ngoài Tổng cục Bưu điện Ireland, một tòa nhà mang tính biểu tượng, tọa lạc tại điểm cuối của cuộc diễu hành. Một số xe hơi đã bóp còi khi lái xe ngang qua cuộc diễu hành để thể hiện sự ủng hộ. Một cư dân đã đi theo để nói với các học viên, tôi rất khâm phục các bạn. Một số người Ireland đã lắng nghe tất cả các bài phát biểu tại lễ meeting và sau đó ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt các hành vi tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Thượng nghị sĩ David Norris, một thành viên của Quốc hội Ireland, đã viết một bức thư cho những người tổ chức sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ. Ông cho biết, tôi luôn phản đối mọi hình thức tra tấn, có thể là thể xác, tình dục, tinh thần hay phân biệt chủng tộc. Tôi ghét bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào. Do vậy, tôi ủng hộ tất cả các bạn trong việc tìm kiếm sự đối xử công bằng cho bạn bè và người thân, những người đang gặp khó khăn ở Trung Quốc. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, bình đẳng và công lý. Tôi hy vọng điều này có thể trở thành hiện thực thông qua nỗ lực của các bạn. Ông Samuel Raffini đến từ Ý, đi theo đoàn diễu hành từ đầu đến cuối. Ông vui vẻ chụp ảnh cùng một học viên và biểu ngữ chứa thông điệp ủng hộ 380 triệu người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, ông đã đăng bức ảnh lên nền tảng truyền thông xã hội của mình để chia sẻ thông tin này với bạn bè. Ông cũng đưa bức ảnh cho những khán giả khác xem nhằm khích lệ họ đừng sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ca ngợi rằng những gì các học viên đang làm là hy vọng lớn nhất. Ông bắt đầu chú ý đến Đảng Cộng sản Trung Quốc vì trải nghiệm của cha ông trong quân đội và lịch sử phát xít của Ý. Ông đã theo dõi sự đàn áp của Trung Quốc đối với công dân Hồng Kông và cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ. Sau khi đọc nhiều thông tin và phân tích tình hình, ông kết luận Đảng Cộng sản Trung Quốc là nguyên nhân của vấn đề. Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề che giấu tham vọng mở rộng lực lượng quân sự và thâm nhập vào thế giới phương Tây của nó. Nếu điều này tiếp tục, chế độ này có thể phát động chiến tranh và gây ra một thảm họa trên toàn cầu. Tại lễ meeting, ông Triệu, một học viên Pháp Luân Công, đã kể về trải nghiệm của bản thân khi ông bị giam giữ và tra tấn trong một trại lao động Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã phơi bày bản chất xấu xa và dối trá của chế độ này bằng những sự kiện. Trải nghiệm của ông là bằng chứng về sự đối xử tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, và tệ hơn cả là nó bao gồm nạn thu hoạch nội tạng. Đáng buồn thay, những hành vi tàn bạo này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 10 năm 2021, tại quảng trường Stureplan gần trung tâm Stockholm và bảo tàng Nobel, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp và phơi bày tội ác cưỡng bức mổ lấy nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên. Các học viên ở Thụy Điển đã tổ chức các sự kiện cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong nhiều năm, và cảnh sát biết các học viên là một nhóm ôn hòa, hành xử theo nguyên lý, chân thiện nhẫn. Tất cả những nơi các học viên tổ chức sự kiện, họ đều được người dân địa phương tán thưởng và ủng hộ. Một số người thậm chí còn nói rằng các học viên đã làm một việc thật xuất sắc khi chia sẻ với người dân về cuộc bức hại thông qua các phương thức hòa bình. Ngày 1 tháng 10, một ngày mùa thu dễ chịu, Các học viên đã thiết lập khu vực trưng bày thông tin tại một địa điểm trống trên một con phố với những cửa hàng cao cấp. Một người đàn ông mang theo chiếc đàn guitar đã dừng lại để đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Anh lấy cây đàn của mình và ngồi xuống một chiếc ghế dài gần địa điểm, rồi bắt đầu chơi một bản nhạc. Một học viên bước đến, chia sẻ với anh về cuộc bức hại và nói, anh chơi nhạc rất hay, nhưng các học viên đang luyện các bài công pháp theo nhạc luyện công. Người đàn ông có tên Marcus giải thích rằng, anh muốn để nhiều người hơn nữa chú ý đến những tội ác tàn bạo ở Trung Quốc qua tiếng nhạc của mình. Tôi thực sự muốn giúp các bạn. Tôi biết các bạn ở đây là để kêu gọi sự chú ý đến những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tôi hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền và đã làm rất nhiều việc xấu xa. Khi anh biết các học viên đang thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại, anh liền ký và nói, tôi rất quan tâm đến môn tu luyện của các bạn. Tôi nhất định phải học công pháp này. Bảo tàng Nobel nằm tại trung tâm khu vực phố cổ của Stockholm và thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Các học viên đã thiết lập một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp bên cạnh bảo tàng vào chiều ngày 2 tháng 10 năm 2021. Nhiều du khách đã dừng chân để đọc thông tin trên các bảng trưng bày và trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Christina từ Gothenburg rất hào hứng khi thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói với các học viên rằng cô và mẹ cô rất thích văn hóa Trung Hoa truyền thống và cô đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp trên mạng cách đây 2 tuần. Cô nghĩ môn tu luyện thật tuyệt vời và cô muốn học. Cô không nghĩ lại có thể gặp các học viên. Cô rất vui khi các học viên cho cô biết thông tin về điểm luyện công ở Gothenburg. Cô nói cô và mẹ sẽ đến đó để học các bài công pháp. Cô cũng nói với các học viên rằng cô cảm thấy rụng rời khi đọc về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô đã ký bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt những tàn bạo này. Cô nói, tôi thực sự cảm thấy đau lòng khi các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại. Tội ác thu hoạch nội tạng phải chấm dứt. Các bạn đang làm một việc thật xuất sắc khi dùng các phương thức hòa bình để nói với mọi người về cuộc đàn áp và chấm dứt nó. Thật đáng khâm phục. Tin tức thứ 3, các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ ở Trung Quốc trong thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ Quốc. Trong kỳ họp lần thứ 76 mới đây của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 21 đến 27 tháng 9 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện vào hôm 26 tháng 9 để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc và hối thúc các vị đại biểu của Liên Hợp Quốc trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo này. Các học viên đã hội tụ tại quảng trường Dak Hamasou Plaza trước trụ sở của Liên Hợp Quốc từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Họ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, dương các biểu ngữ chứa thông điệp về cuộc bức hại, phát tặng tài liệu thông tin và nói với người qua đường về hàng loạt tội ác kéo dài 22 năm qua ở Trung Quốc. Cô Vương Tinh cho biết, chồng của cô, anh Nhậm Hải Phi, đã bị bắt vào ngày 26 tháng 6 năm 2020. Cô nói, việc bị ngược đãi trong suốt thời gian giam giữ đã khiến anh ấy bị nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh tim và suy thận. Cuối cùng, anh đã được đưa tới bệnh viện trong 19 ngày. Tôi rất lo cho tình trạng của anh ấy. Theo một báo cáo trên trang web Minh Huệ, cảnh sát thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bắt giữ anh Nhậm tại nhà. Các cảnh sát đã tịch thu của anh hơn 500.000 nhân dân tệ và lấy đi đồ đạc cá nhân của anh có giá trị hơn 200.000 nhân dân tệ. Tòa án Cam tỉnh Tử đã tổ chức một phiên điều trần chống lại anh vào ngày 23 tháng 9 năm 2021. Một học viên khác tham gia sự kiện là cô Cao Hồng Mai cũng đã chia sẻ về thảm kịch của gia đình cô. Vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công, mẹ của cô là bà Hồ Ngọc Lan đã bị kết án tù 5 năm hồi năm ngoái. Hiện bà Hồ đang bị giam giữ trong nhà tù nữ Trường Xuân. Cô Cao cho biết, mẹ của tôi đã 75 tuổi rồi, bà không phạm bất kỳ tội ác nào. Đáng ra, bà phải được tận hưởng quãng thời gian yên bình của mình thay vì bị cầm tù. Có rất nhiều học viên bị giam giữ, thậm chí còn cao tuổi hơn mẹ tôi. Tôi thực sự hy vọng rằng xã hội quốc tế sẽ chú ý đến sự việc này. Bà Dị Dung đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York cho biết cuộc bức hại đã diễn ra được 22 năm. Bà nói, đã đến lúc các quốc gia phương Tây và các nhà lãnh đạo của họ nhận ra bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ bằng cách ly khai khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta mới có thể có một tương lai an toàn. Các học viên đã đứng gần trụ sở Liên Hợp Quốc và dương các biểu ngữ mang các thông điệp như Pháp Luân Đại Pháp Hảo và chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Nhiều quan chức chính phủ và đại biểu đến tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chú ý đến sự kiện của các học viên. Phong thái ôn hòa của các học viên đã được người đi đường và các nhân viên an ninh ca ngợi và một số đã chụp ảnh cùng các học viên. Học viên có tên Vương Lập Vinh cho biết, khi cô nói chuyện với một đại biểu Liên Hợp Quốc, Ông ấy đã bảo cô rằng ông đã ký bản kiến nghị ủng hộ các học viên rồi. Ông cũng nhận một bông hoa sen giấy và khen ngợi các học viên vì những nỗ lực của họ. Bà Vương nói thêm, khi rời đi, ông ấy giơ ngón tay cái lên để khích lệ chúng tôi tiếp tục công việc này. Một đoàn xe hơi của Pháp Luân Đại Pháp cũng đã đi xuyên qua các tuyến phố gần đó. Các bảng hiệu được gắn trên nóc xe ghi Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo và Trung Cộng Lừa Dối, Con Người Mất Mạng là một trong số những người tổ chức sự kiện. Ông Yu cho biết, đoàn xe diễu hành cũng được đón nhận nồng nhiệt, thậm chí cảnh sát còn giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Bà Dị cho hay, sự kiện nâng cao nhận thức này truyền đi một thông điệp quan trọng, đó là những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đang kêu gọi ủng hộ tự do tín ngưỡng. Bà giải thích, vì rất yêu Trung Quốc nên chúng tôi muốn bác bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc, một chế độ làm hại mọi người. Tin tức thứ tư, cuộc diễu hành hàng tháng nhằm tôn vinh truyền thống và bác bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đại dịch vẫn đang tiếp diễn, kể từ tháng 7 năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã bắt đầu tổ chức cuộc diễu hành hàng tháng để giới thiệu môn tu luyện thiền định cho công chúng. Tương tự như hai lần trước, cuộc diễu hành lần thứ 3 diễn ra vào ngày 25 tháng 9 cũng thu hút nhiều sự chú ý của người dân. Nhiều người đã chụp ảnh và quay phim. Ông Gerget, một cư dân Toronto, cùng gia đình 4 người của ông đã xem toàn bộ cuộc diễu hành và quay video. Ông nói, môn này thực sự tốt cho tâm và thân của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những thông tin này. Vợ ông, bà Sim cũng đồng tình. Bà nói, xem này, ở đây có một trang web dạy trực tuyến miễn phí. Cả gia đình chúng tôi rất hào hứng với môn này và chúng tôi dự định sẽ tham gia khóa học. Ông Gerget cho hay, ông không thể hiểu được tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đàn áp một môn tu luyện ôn hòa như thế. Đến từ một quốc gia đa tôn giáo như Ấn Độ, ông biết công môn thiền định rất ôn hòa và mang lại lợi ích. Ông nói, cuộc bức hại này là sai trái. Chúng tôi mong đợi có thêm nhiều sự kiện như thế này trong tương lai. Ông John cũng là một cư dân Toronto đã đi bộ cùng các học viên trong suốt cuộc diễu hành. Ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm trước. Ông cũng xem rất nhiều sự kiện ở nhiều nơi khác nhau trong những năm qua. Ông biết tiêu chuẩn chân thiện nhẫn là điều đáng trân quý trong xã hội ngày nay. Những sự kiện như thế này rất quan trọng. Ông nói, chúng là cơ hội cho mọi người được tiếp cận thông tin. Bằng cách này, mọi người có thể tự đưa ra đánh giá riêng của mình thay vì bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Randy Ribera đến từ Philippines và đang làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang. Ông nhận xét, màn trình diễn thật tuyệt, thực sự ấn tượng. Ông nhận xét, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ độc tài và nó kiểm soát mọi người, mọi việc. Ông nói, nó rất khác với ở đây và nói thêm rằng, ngay cả ở Philippines, mọi người đều có quyền tự do tôn giáo và tự do hội họp. Ông chia sẻ, đó là những quyền cơ bản của con người. Ông Randy cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đối xử tàn ác với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông nói, đã đến lúc phải kết thúc chế độ độc tài này và bắt Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Chủ sở hữu một cơ sở kinh doanh nhỏ bị kết án 5 năm tù và phạt 120.000 nhân dân tệ vì kiên định đức tin. Bà Dương Lương Anh, ngoài 50 tuổi ở thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, hiện đang đợi kết quả kháng cáo bản án 5 năm tù giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Dương, quê gốc ở thành phố Hoài Hoa, tỉnh Hồ Nam, nhiều năm trước, bà đã cùng chồng và hai con chuyển tới huyện Ngọc Bình, thành phố Đồng Nhân cùng tỉnh để sinh sống. Gia đình bà mở một cơ sở kinh doanh bún nhỏ để buôn bán. Mỗi khi rảnh rỗi, bà Dương lại đi ra ngoài để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị camera giám sát ghi lại khi đang dán một tấm áp phích ở một điểm du lịch và bà bị bắt vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2019. Vượng Hoa Quân thuộc Công an huyện Ngọc Bình đã dẫn theo hơn 20 cảnh sát của đồn công an thị trấn Điền Bình kéo đến nhà bà Dương. Họ cậy cửa nhà bà và đột nhập vào. Các sách Pháp Luân Công, tạp chí và 118.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà bị tịch thu. Sau đó bà Dương bị đưa tới trại tạm giam Lão Sơn Khẩu. Bà bị giam giữ ở nơi này kể từ đó. Đầu năm 2020, gia đình đã thuê hai luật sư đại diện cho bà. Tòa án thành phố Đồng Nhân đã tổ chức hai phiên xét xử bà Dương vào năm 2021. Các luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Minh Huệ Nét đã xác nhận được rằng bà Dương đã bị kết án 5 năm tù và phạt 120.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Đồng Nhân. Bà chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Bệnh trầm cảm của con gái tôi đã khỏi. Con gái tôi công tác ở trường học. Trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán mấy tháng trước, tư tưởng của con tôi vô cùng áp lực, rồi đột nhiên dẫn đến chứng trầm cảm, đứng ngồi không yên, tâm thần hoảng loạn, mất ngủ, ngủ không yên, trong tâm đau khổ khó chịu, thậm chí không muốn sống, muốn nhảy lầu tự tử. Lúc đó, cháu ngoại tôi vốn đi học ở nơi khác cũng đã về nhà, nhìn thấy mẹ đau đớn, không muốn sống thì rất sốt ruột. Khoảng 6 giờ tối, con gái cùng cháu ngoại tới nhà tôi nói rằng ngày hôm sau sẽ đi bệnh viện lớn để chữa trị. Tôi bảo con gái hãy thành tâm niệm 9 chữ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi cũng đưa cho con gái bùa hộ mệnh đeo ở trước ngực, lại cho một thẻ bùa hộ mệnh mang theo bên mình. Hai mẹ con cháu sau khi về nhà liền thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Mấy phút sau, toàn bộ các triệu chứng bệnh trên thân con gái tôi đều biến mất, trong tâm không còn hoảng sợ hay khó chịu. Con gái lập tức gọi điện thoại cho tôi báo rằng con khỏe rồi. Sư phụ từ bi vĩ đại đã tịnh hóa thân thể, cứu giúp con tôi tiêu đi những khổ nạn lần này. Con gái tôi vô cùng cảm tạ sư tôn, thường xuyên mua hoa quả dâng hương cho sư phụ. Cháu ngoại tôi cũng nhìn thấy thần tích của Pháp Luân Đại Pháp. Lúc cháu quay lại trường học, tôi đưa cho cháu bùa hộ mệnh và hỏi cháu có muốn không. Cháu vui vẻ nhận lấy và cũng thành tâm nói, cháu muốn, như vậy tốt quá. Cháu ngoại tôi tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, được thụ ích trong Đại Pháp, đến nay đã tìm được một công việc tốt như ý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.